Từ là pháp thuyền đưa người qua biển sinh tử. Đó. Từ bi là cái con thuyền pháp đưa người ta qua khỏi cái bờ sanh tử. Vì chúng ta cứ bị cái sinh tử nó phủ che, cho nên chúng ta phải khổ. Bây giờ nhờ cái từ bi là con thuyền đưa qua khỏi sanh tử. À, rồi cầu của báo thiện pháp, từ là cây cầu để đưa mình tới cái kho báo thiện pháp. À, người nào muốn được của báo thiện pháp thì phải nhờ lòng từ mới có, phải không? Chứ còn nếu mà không có lòng từ thì khó mà có của báo thiện pháp. Cho nên nhiều khi quý Phật tử muốn có phước đức, muốn bòn phước đức, muốn bòn phước đức tức là bòn của báo, phải không? Vậy mà nếu hay nóng giận thì sao? Bòn mót lâu lâu để được chừng một kho, cái nỗi giận trầm lửa cái nó cháy tiêu hết. Đó. Cho nên nó một đốm lửa xanh nó tiêu hết cả rừng công đức là vậy. Như vậy thì ai mà có cái nóng giận đó thì phải nghĩ sao? Đây là một tật xấu, đây là một cái bệnh nguy hiểm. Nóng giận là một tật xấu, là một bệnh nguy hiểm, phải ráng mà trị, ráng mà dẹp nó, chứ còn không nuôi dưỡng nó, chứ đừng có vỗ ngực nó ta nóng lắm đó, không có được, mà phải thấy nó là nguy hiểm, nó là một tật xấu. Như vậy thì chúng ta mới được cái lợi ích lớn nha. Từ là món báo tối thượng, như vậy lòng từ bi là cái của báo tối thượng. Người tìm niết bàn, từ là lương thực đi đường. Đó. Ai muốn đi đến cái cửa niết bàn, thành niết bàn thì phải nhờ cái lương thực từ bi đi mới đến. Từ là cặp chân mạnh tiến đến niết bàn, từ bi là cặp chân mạnh đưa mình đến niết bàn đó. Từ là mãnh tướng vượt khỏi ba đường ác. Ai có lòng từ là một anh tướng dũng sĩ qua khỏi ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn nếu người nóng giận là cái gì? Mãnh tướng, phải không? Dũng sĩ, phải không? Nóng giận là mãnh tướng hay là dũng sĩ để lao mình xuống địa ngục. Như vậy thì bữa nay từ bi là dũng sĩ để đưa mình tới thành niết bàn, còn kia nóng giận cũng là dũng sĩ đưa mình lao đầu xuống địa ngục. Như vậy thì muốn cái gì quý vị nhớ, nhất là quý vị bên Nam đó, lâu lâu mà có cái gì hơi bực bội à, thì muốn nổi nóng lên thì nhớ đó. Nếu mà nổi sân đó là dũng sĩ đưa mình nhào xuống địa ngục đó, nhớ vậy. Cho nên phải thắng nó, chặn nó lại. Người hay thực hành từ tiêu diệt các thứ ác, chư thiên thiện thành thường ủng hộ. Người nào mà hay có cái lòng từ thì đã diệt được những cái điều tội ác, mà được chư thiên, được thiện thành thường ủng hộ. Ngược lại thì cái người hay nóng giận thì sẽ bị ác ma nó ủng hộ. Nếu khi hành giả được từ tam muội, làm thế nào sẽ không mất mà lại tăng trưởng? Đó. Thế thì giả sử chúng ta tập quán từ bi rồi, bây giờ được cái từ bi làm sao để cho nó khỏi mất mà luôn luôn tăng trưởng? Đây dạy: học giới thanh tịnh, tinh vui học các thứ thiền định, nhất tâm trí tuệ, ưa ở chỗ vắng vẻ, thường không buông lung, ít muốn biết đủ, việc làm đúng lời Phật dạy, tiết chế thanh, ít ăn bớt ngủ, đầu hôm và khuya tư duy không bê trễ, giảm sự nói năng, lặng lẽ giữ an tịnh, đi đứng nằm ngồi biết thời chừng mực, không quá sức đến phải nhọc nhằn khổ sở. Điều hòa sự nóng lạnh, không để não loạn, đó là tăng ích cho từ. Đó. Muốn cho cái lòng từ được tăng trưởng thì chúng ta phải có những điều kiện. Một là thiền định, hai là nhất tâm, ba là trí tuệ, bốn là ưa ở chỗ vắng vẻ, năm là không buông lung, vân vân. Nên rất là nhiều, chúng ta phải khéo giữ thì cái lòng từ nó được tăng trưởng. Còn nếu không khéo giữ thì lòng từ nó bị suy giảm. Lấy cái vui Phật đạo, cái vui niết bàn cho tất cả người, ấy gọi là đại từ. Hành giả suy nghĩ hiện tại, vị lai, những vị đại nhân hành từ, làm lợi ích tất cả, ta cũng là một chúng sanh được cứu giúp. Các ngài là vị thần lành ủng hộ ta, ta phải hành từ để đền lại ơn ấy. Lại nghĩ rằng các vị đại đức tâm thương tưởng tất cả, lấy đó làm vui, ta cũng phải như vậy. Niệm tất cả chúng sanh nguyện họ được cái vui như Phật, cái vui niết bàn, ấy là đền ơn ngài, các ngài. Sức từ hay khiến tất cả tâm được khoái lạc, thân lìa nhiệt não, được cái vui thanh lương. Gìn giữ thực hành phước từ, nghĩ tưởng làm an ổn tất cả, để đền ơn các ngài. Đây là nói cái gương người trước. Sở dĩ ngày nay chúng ta được học đạo, được hiểu đạo là nhờ cái người trước đã dày công chịu khó tu hành giáo hóa chúng ta. Thì bây giờ muốn đền ơn những vị ấy, chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải khởi cái lòng thương mọi người, muốn làm cho mọi người đều được tiến tới Phật quả, muốn làm cho mọi người đều được an ổn niết bàn, cố gắng thương mọi người, giúp mọi người trong tu hành. Đó là đền ơn Phật, đền ơn Tổ, đền ơn Thầy. Chứ không có nên nghĩ rằng chúng ta tu được phần mình, còn ai sao thì mặc, không phải vậy. Từ có những thứ thiện lợi, từ đoạn sự nóng giận, từ mở cửa tiếng tốt, từ là thí chủ, từ là ruộng tốt, từ là nhân sanh phạm thiên, từ ưa ở chỗ ly dục, từ trừ hết gốc thù nghịch và tranh đấu, từ được chư Phật khen ngợi, từ thì người trí yêu mến, từ hay giữ giới thanh tịnh, từ sanh trí huệ sáng suốt, từ hay nghe pháp lợi, từ là công đức để đề hồ, từ là quyết định người tốt, từ là sức mạnh của người xuất gia, từ tiêu diệt các thuyết ác, kẻ ác mắng chửi dùng từ đáp lại hay điều phục được. Từ là cái chỗ nhóm họp của các thứ khoái lạc, từ là pháp sanh tinh tấn, từ là mầm gốc của sự giàu sang, từ là tạng phủ của trí tuệ và biện tài, từ là kho tàng thành tín, từ là cái cửa của các thiện, từ là cái pháp đến danh dự, từ là cội gốc được kính yêu, từ là đạo chân chánh của Phật. Nếu người gây sự ác trở lại tự chịu tai họa, có năm thứ lời nói ác: một nói phi thời, hai nói không thật, ba nói không lợi, bốn nói không từ, năm nói không nhu hòa, không thể khuynh động được từ, tất cả độc hại cũng không xâm phạm được từ. Ví như một đốm lửa không thể đốt biển cả, như trong kinh Tỳ La Phẩm Ưu Điền Vương, A Bà Na nói, có hai vị phu nhân, một tên Vô Tỳ, một tên Xá Mê Bà Đế. Vô Tỳ phỉ báng Xá Mê Bà Đế, Xá Mê Ma Mê Bà Đế có 500 người hộ vệ, vua lấy 500 mũi tên bắn, muốn bắn chết hết. Xá Mê Bà Đế bảo những người hộ vệ lại đứng sau ta. Khi Xá Mê Bà Đế nhập từ Tam Muội, vua dương cung bắn bà, Mũi tên thứ nhất rớt dưới chân bà, mũi tên thứ hai trở lại rơi dưới chân vua. Vua kinh hãi, lại muốn phóng tên. Sa Mê Bà Đế bảo vua dừng, dừng lại, vì nghĩa vợ chồng nên phải nói cho nhau. Nếu phóng mũi tên này sẽ ghim thẳng vào tim ông. Vua khi ấy kinh khủng, buông cung bỏ tên hết, bỏ tên hỏi: ngươi có pháp thuật gì? Đáp: không có pháp thuật gì lạ, tôi là đệ tử Phật, nhập từ Tam Muội được như thế. Từ Tam Muội lượt nói có ba duyên: sanh duyên, pháp duyên và vô duyên. Những vị chưa đắc đạo gọi là sanh duyên, A-la-hán, Bích Chi, Phật là pháp duyên, chư Phật Thế Tôn là vô duyên. Đó là đã lượt nói môn từ Tam Muội. Đó, cái từ Tam Muội này cái công dụng nó quá lớn, cho nên ở đây kể, chỉ kể qua chứ không có đủ thì giờ mà nói cho hết từng phần. Cái đầu tiên mình nói về cái thiện lợi của từ. Từ là đoạn sự nóng giận đó. Cái này quý vị thấy có đúng không? Nếu mà khởi lòng thương thì hết nóng giận, mà nóng giận thì hết thương đó. Từ là mở cửa tiến tốt. Nếu ai mà đối với người nào cũng thương cũng quý hết thì người ta ghét mình, thù mình không? Cho nên nó là cửa tiến tốt. Từ là thí chủ, từ là ruộng tốt. Từ bi là thí chủ, bởi vì có lòng từ bi mới làm được, mới giúp được cả này người kia, cho nên nó là thí chủ. Từ từ là ruộng tốt, vì lòng từ mà có được bao nhiêu cái hạt giống lành. Từ là nhân sanh phạm thiên, từ ưa ở chỗ ly dục, từ trừ hết gốc thù nghịch và tranh đấu. Nếu chúng ta khởi cho lòng thương mọi người thì không còn thù nghịch, không còn tranh đấu nữa. Từ được chư Phật khen ngợi, từ thì người trí yêu mến. Người có lòng từ bi thì được Phật khen ngợi, người có lòng từ bi thì người trí quý mến. Từ hay giữ giới thanh tịnh, vì vì có lòng từ cho nên mình giữ giới được trong sạch. Từ sanh trí huệ sáng suốt, từ hay nghe pháp lợi, từ là công đức bồ đề, đề hồ. Như vậy thì trong đây kể tất cả những cái đó, công đức này rất là nhiều không kể hết. Cho nên đây tôi chỉ tóm tắt một vài điều. Đây nó từ tiêu diệt các thức ác, kẻ ác mắng chửi dùng từ đáp lại hay điều phục được. Người ác họ mắng chửi mình, nếu mình dùng mắng chửi mà trị họ được không? Thì từ người ta mắng chửi rồi mình đem lời mắng chửi thì hai cái đối đầu, thì nó thấy họ chửi họ không thắng được mình thì họ dùng võ lực, phải không? Cho nên muốn để dứt cái điều mắng chửi của họ mà điều phục được họ thì dùng lòng từ mà đáp lại hay điều phục được. Người ta mắng chửi mình mà mình không giận mà nói sao chị nóng quá, thiệt là tội nghiệp chị, chuyện không đáng gì chị nóng chi mà chị phải mệt, chị nói chi cho phải mất thì giờ vân vân. Mình cứ lấy cái lời hiền và nói cái lòng thương của mình đối với họ thì đó là điều phục được, phải không? Còn họ mắng mình một câu, mình mắng lại câu trả lại thì một hồi thì có lửa nó cháy thì nó càng ngày càng tăng chứ nó không giảm được. Từ là chỗ nhóm họp các thứ khoái lạc, tức là cái lòng từ là cái chỗ nhóm họp các cái chỗ điều vui đó. Từ là pháp sanh tinh tấn, từ là mầm gốc của sự giàu sang. Cái này quý vị nghe hơi lạ, tại sao có lòng từ bi mà lại là cái mầm, cái gốc của giàu sang? Nghe, có lòng từ thì ai thiếu ai khổ mình giúp hết thì phải là cái gốc của nghèo chứ. mà ở đây nói là cái gốc của sự giàu sang. Bởi vì giàu sang có hai hạng: hạng người giàu sang là nhiều tiền nhiều của, gọi là giàu sang; còn có cái người giàu sang là nhiều công đức nhiều pháp lành, gọi là giàu sang. Mà tiền của giàu sang có ngày mất, cái công đức pháp lành không có mất, thấy không? Như vậy thì quý vị thích cái giàu sang nào? Cái giàu sang không mất hay là cái giàu sang sẽ mất? Vậy đó, cho nên phải có lòng từ. Đó là cái gốc của sự giàu sang. Từ là tạng hữu của trí tuệ và biện tài. Nói rằng người nào có lòng từ thì nó là một cái kho tàng của trí tuệ và biện tài. Sao vậy? Bởi vì quý vị nhớ, khi mình nổi nóng lên thì mình nói có khôn ngoan không? Nổi nóng thì nó bậy. Nó bậy tức là ngu xuẩn. Còn nếu mà người ta chọc tức mình mà mình vẫn thương họ, mình không nóng không giận, thì cái lời nói mình nó sáng suốt, mà mình lý luận nó đạo đức nữa, người ta nghe người ta mến. Như vậy thì cái người có cái lòng từ nó giúp cho mình được tăng trí tuệ, được giỏi biện tài. Còn người mà nóng quá thì mất. Từ là kho tàng thành tín, từ là cửa của các thiện, từ là pháp đến danh dự, từ là cội gốc được kính yêu. Cái lòng từ là cái cội gốc được mọi người thương mến. Bởi vì cái công bằng thì mình thương tất cả thì tất cả thương mình. Cái đó là cái lẽ thật chân gì hết. Từ là đạo chân chánh của Phật. Bởi vậy cho nên chúng ta tu theo Phật mà thiếu cái lòng từ bi là không phải là cái đạo chân chánh rồi. Đến đây lại nói tất cả độc hại cũng không xâm phạm được từ, ví như một đốm lửa không thể đốt được biển cả. Người có cái lòng từ thì những cái kẻ độc hại họ không xâm phạm được. Đây mới dẫn chuyện xưa ở trong kinh có kể, nói vua Ưu Điền có hai cái bà phi. Một bà thì tên Tỷ La, một bà tên là A Bà Na. Thì khi đó một người tên Tỷ Vô Tỷ, một bà tên là Xá Mê Bà Đế. Bà Xá Mê Bà Đế là đệ tử của Phật. Bà tập tu quán từ bi, mà tập tu quán từ bi rất là có kết quả. Còn cái cô bà Vô Tỷ này, bà ghét, bà muốn giành quyền, bà muốn giết cái bà Xá Mê Bà Đế. Cho nên bà vu khống, nói rằng bà nhớ một hôm bà đang thọ bát quan trai ở tại nhà, thì vua Ưu Điền ông sửa soạn đi chơi, đi dạo cảnh, thì cái bà Vô Tỷ này đi theo. Rồi ông vua ông nói rằng nếu có được cái bà Xá Mê Bà Đế cùng đi theo là vui. Cái bà nhỏ nó được, được thôi, để cho người đi mời bà. Đi mời cái bà mất thọ bá quan trai, bà không đi. Bà không đi lại cái thì các người lính hầu thưa nó mời mà bà không đi. Thì bà Vô Tỷ bà mới xen vô. Đó, bệ hạ thấy bà ấy bà khinh bệ hạ, không có nể gì bệ hạ hết. Thành như nhà vua tức quá giận, về mới triệu bà kia lại. Thấy sau lưng bà có 500 người hộ vệ, ổng làm rút cung ổng bắn. Ổng bắn thì những cái mũi đầu thì nó rớt ở gần bà, rồi mũi thứ hai nó rớt ở dưới chân. Thì ổng sửa sạn bắn mũi thứ ba, thì bà nói thôi đừng có bắn nữa, vì cái tình vợ chồng tôi nói cho ông nghe, ông bắn mũi nữa thì nó ghim vô tim ông. Thì ông hoảng hốt lên hỏi bà có cái phép nào hay vậy. Thì bà nói rằng bà chỉ được Đức Thế Tôn dạy quán từ bi, nhờ quán từ bi cho nên rồi trị được tất cả cái sân hận. Do đó cho nên tên của người sân hận bắn người từ bi không có được, mà nếu bắn thì nó sẽ trở lại ghim vô phổi mình, tim mình. Ông nghe vậy rồi ông mới kính phục. Từ đó về sau ông mới tin bà là cái người tu thật, chứ còn không có phải như lúc trước mà bị người ta dèm xiểm. Bởi vậy nên nó trong đây kết luận, từ tam muội lượt nói có ba duyên: sanh duyên, pháp duyên và vô duyên. Đó. Bởi quý vị nghe cái này sẽ ráng nhớ. Những vị chưa đắc đạo là sanh duyên, A-la-hán bích chi Phật là pháp duyên, chư Phật Thế Tôn là vô duyên. Đó. Gọi là pháp sanh duyên từ, pháp duyên từ, vô duyên từ. Hạng nào mà tu về cái sanh duyên từ, tức là chúng ta, phải không? Chúng ta sanh duyên là gì? Tức là thấy người khổ, thấy người đói, thấy người bị tai nạn, mình khởi cái lòng thương xót giúp đỡ. Đó là sanh duyên, tức là đối với chúng sanh mình thấy mà mình thương, mình giúp. Đó là sanh duyên từ. Còn thế nào là pháp duyên từ? Tức là mình đối với cái các pháp mình thấy rõ các pháp là lợi ích, các pháp là cứu khổ chúng sinh, mình đem pháp đó mình gieo rắc giáo hóa cho người để người ta hết khổ. Đó là pháp duyên từ. À, giờ thế nào là vô duyên từ? À, thì thành ra pháp duyên từ là A La Hán với chư Phật làm, còn cái vô duyên từ dành cho Phật. Vô duyên từ tức là cái lòng từ không có cái căn duyên, nghĩa là thấy là làm mà không có khởi niệm, không có tính toán, cho nên gọi là vô duyên. À, như cái câu chuyện mà nếu quý vị đọc thì có lẽ nhiều khi cũng bất bình. Nói Đức Phật ngài đi hồi tu hạnh Bồ Tát mà gần được viên mãn, một hôm ngài đi trên núi nhìn xuống dưới cái hố sâu có con cọp cái nó rớt xuống dưới mà nó đương đói khát, nó kêu nó rống, ngài liền lăn cái thân ngài xuống cho nó ăn. Thì như vậy thấy chúng nó đói thì lăn xuống ăn chứ không suy nghĩ, theo suy nghĩ rằng nó sống lại nó sẽ bắt con này bắt con kia nó ăn nữa, mà nghĩa là một chúng sinh khổ là ngài cứu liền, không có suy nghĩ, không có phân biệt. Còn chúng ta làm gì cũng phải suy nghĩ, người đó lại xin muốn cho thì cũng phải xét kỹ coi người đó xin thiệt hay xin giả, phải không? Người đó họ có gian lận hay không, vân vân, suy nghĩ cho thật kỹ rồi mới chịu cho. Còn Phật thì không phải vậy, chúng sinh khổ thì ngài liền giúp, không có suy nghĩ, không có phân biệt, cho nên gọi là vô duyên từ. Lòng từ không có đợi duyên cớ gì hết á. Mình nhiều khi cũng thương người ta mà họ tới họ chưa có nói gì thì chưa thương, đợi họ tha thiết rồi nói à, khổ lắm mà cái hoàn cảnh sao sao rồi chừng đó mới thương, thì đó là còn hữu duyên chứ chưa phải là vô duyên. À, như vậy là cái bài giảng này tới đây là hết. Nói về tháng sau ngày 30 Tây là cuối tháng Chủ nhật, thì lẽ ra giảng ngày 29 Tây, nhưng mà ngày 29 nó lại trùng ở trên Trúc Lâm, chúng tôi 28, 29 chúng tôi phải giảng ở trên, cho nên tôi phải rút giảng sớm hơn, giảng sớm hơn một tuần, tức là giảng bữa 22 tháng 7 dương lịch nhằm 21 tháng 6 âm lịch. Đó. Ngày giảng tới là ngày thứ Bảy, 22 tháng 7 dương lịch, 21 tháng 6 âm lịch, đó là giảng tại đây.